This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bái Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Thì anh Huy khỏe không? Bữa nay mình hơi trễ đó nghe.
Dạ, hôm nay nói thú thật là anh Huy hơi ẩu một chút xíu. Là phá lệ cho nên là phóng xe như bay á, kêu người ta kêu là phóng xe mà bán mạng luôn mà tới vẫn còn trễ 2-3 phút á.
Lần sau đừng có vậy, nguy hiểm quá.
Dạ.
Nếu trễ thì ok chứ mà làm kiểu như vậy thì là không được đâu nghe.
Dạ, nhưng mà cũng may là trời thương cho nên cũng còn đi đến nơi đến chốn.
Ok.
Cô khỏe không cô?
Cô khỏe, thank you.
Dạ, thôi bây giờ mình vô vấn đề luôn nha cô nha.
Rồi,
cái hãng thông tấn mà bán chính thống của Tasnim của Iran á, đã dẫn lời ông Salami phát biểu hôm 31 tháng 1 á, là rằng là họ nghe thấy những lời đe dọa đến từ các quan chức Hoa Kỳ và họ nói với nhau rằng á, là đã thử tách họ là và chúng ta cũng đã biết rất rõ nhau, có nghĩa là hai phe với nhau đó. Thì các quan chức Iran đưa ra những cái phát biểu cứng rắn như trên chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố là ông đã quyết định cái cách mà đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của các nhóm chiến binh Iraq liên kết với lại Iraq Iran ngày 28 tháng 1, khiến hàng chục binh lính của Hoa Kỳ bị thương vong ở Jordan. Và Điện Kremlin cho biết căng thẳng ở Trung Đông đang ở mức cao và cần có các bước giảm leo thang thay vì gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn. Thì không biết là theo cô nhận xét á, Hoa Kỳ sẽ có cái chiến dịch thắng hay không vậy? Và ông Biden lúc nào cũng nói quyết liệt lắm. Thì lúc nói nhượng bộ tránh xung đột, bây giờ chẳng biết lời nào của ông là đúng hay sai thưa cô?
Cô thấy là với vai trò tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ, nhưng mà ông Joe Biden cho tới nay đã không có cái bất cứ hành động nào gọi là đáp trả cái cuộc tấn công ngày 28 tháng 1 tại Jordan, khiến cho 3 binh sĩ Hoa Kỳ tử vong và 47 quân nhân khác bị thương. Thì cuộc tấn công vào cái căn cứ quân đội ở Jordan là hậu quả của cái thái độ lừng khừng của Biden. Trước khi có cuộc tấn công này thì đã có 166 cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông của các lực lượng khủng bố mà do Iran tài trợ. Thì tại vì ông Biden không có cái biện pháp quyết liệt ngay từ đầu, nên bọn khủng bố đã được đặt chân thì nó lân đằng đầu. Ban đầu thì là nó tấn công các thương thuyền đi qua Hồng Hải mà Hoa Kỳ không có phản ứng quyết liệt. Sau đó là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông bị nó tấn công thì chính quyền Biden cũng im re. Thì đây là những cái hòn đá dò đường mà không thấy chính quyền Biden phản ứng gì thì bọn khủng bố nó leo thang tấn công. Cho đến lúc Anh và Hoa Kỳ mở cuộc không tập vào các căn cứ của Houthi ở Yemen thì đã quá muộn. Thì cái bọn Houthi nó đã không lùi bước mà nó còn tấn công tiếp. Nó chẳng coi Anh với là Hoa Kỳ ra cái thái gì hết. Vì sao? Tại vì Houthi đã được hậu thuẫn của Iran, mà Iran thì đã được Biden chính thức bật đèn xanh qua cái sự gỡ bỏ hoàn toàn các cái biện pháp cấm vận từ nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Trong đó là có cái việc mà cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô trong cái số dầu mà Iran bán ra mỗi ngày. Thì hiện nay với cái số lượng dầu thô mà Iran bán ra không có còn giới hạn nữa, thì với cái số tiền bán dầu này thì Iran chúng ta thấy là đang làm mưa làm gió tại Trung Đông bằng những cái tài trợ các lực lượng khủng bố trong vùng. Và những cái lực lượng khủng bố nó đang làm theo cái mệnh lệnh của Iran, và cuộc tấn công tại Jordan là hoàn toàn do Iran chủ động. Vậy thì có thể nói chính quyền Biden là thực sự là thủ phạm đã giết chết 3 quân nhân và làm 47 quân nhân Hoa Kỳ bị thương trong cái cuộc tấn công vừa qua. Thì chúng ta không có trông cậy gì ở tổng tư lệnh Biden được hết, khi mà một phóng viên có hỏi rằng ông có cho rằng là Iran phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người quân nhân Hoa Kỳ hay không, thì ông Biden đáp rằng tôi buộc họ phải chịu trách nhiệm theo cái nghĩa là họ đang cung cấp vũ khí cho những người đã làm việc đó. Thì không biết là Biden sẽ buộc Iran có cái trách nhiệm như thế nào và có cái biện pháp như thế nào đối với lời tuyên bố của ông Samali mà anh Huy vừa mới nói. Thì ông này là tổng tư lệnh quân đoàn vệ binh cách mạng Iran. Thì ông nói là chúng tôi đã nghe thấy lời đe dọa đến từ các quan chức Hoa Kỳ. Chúng tôi nói với họ rằng họ đã thử thách chúng tôi. Và bây giờ thì hai bên đã biết rõ nhau sẽ không có mối đe dọa nào mà không được chúng tôi đáp trả. Bây giờ người Mỹ và cả thế giới đang chờ đợi hành động của Tổng tư lệnh Joe Biden. Trong khi Biden đã chặt đứt cái hệ thống trói buộc Iran do Tổng thống Trump thiết lập và nó có thật sự nó đã hữu hiệu, mà bây giờ thì Biden đã chặt hết rồi. Thì theo cái nhận xét của ông cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo, trong cái phiên điều trần trước Ủy ban đặc biệt Hạ viện vào ngày 30 tháng 1, thì Iran, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đang liên kết với nhau để hủy hoại cái trật tự thế giới. Là những cái tác nhân này đang cố gắng phá hoại những điều quan trọng nhất đối với chúng ta ở đây, ngay tại quê hương này. Sự liên kết này đang càng ngày càng gia tăng theo một chiến lược lớn hơn của Trung Cộng là nhằm làm cho nước Mỹ suy thoái trong mọi lĩnh vực. Tập Cận Bình được thúc đẩy bởi cái hệ tư tưởng Marxist-Lenin, nhưng kinh tế chỉ là công cụ để cho ông ta kiếm cái quyền bá chủ toàn cầu mà thôi. Thì Hoa Kỳ bây giờ đã mất cái khả năng răn đe ở Âu Châu và Trung Đông và cũng sẽ đang ở trên đà mất cái mô hình răn đe đó ở châu Á. Thì ngay cả ông Leon Panetta là cựu tổng trưởng quốc phòng dưới thời Obama cũng trình bày tại cái phiên điều trần rằng nỗ lực phá hoại và thay thế trật tự quốc tế trước tiên là nhằm mục đích triệt tiêu cái sức mạnh của Hoa Kỳ và của các nước đồng minh. Và điều đặc quan trọng là chúng ta không bao giờ nên xem thường Tập Cận Bình, vì ông ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm suy yếu Hoa Kỳ và phương Tây. Thì tôi thực sự nghĩ rằng Trung Quốc và Nga càng ngày càng hung hăng hơn, vì họ cảm nhận được cái sự yếu ớt của Hoa Kỳ hiện nay. Và ông kết luận rằng cách duy nhất để đối phó với Trung Cộng và phe nhóm của họ là dùng sức mạnh. Thì đây chính là chủ thuyết của Tổng thống Reagan và ông Trump là hòa bình qua sức mạnh. Biden đã không trang bị cho Hoa Kỳ một sức mạnh, nên bây giờ chiến tranh nó xảy ra ở khắp nơi, như chúng ta đang chứng kiến.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cũng lại trở lại với Tổng thống Biden, thì là ông ta lại muốn tiếp tục tài trợ cho Ukraine khi mà Ukraine đang đối mặt với cuộc xâm lược của Nga. Thì Đảng Cộng hòa tại Thượng viện ban đầu cho biết là họ sẽ không xem xét cấp tiền cho Kyiv trừ khi được kết hợp với một thỏa thuận quản lý biên giới. Thì ông đang tìm cách là giải tỏa những lời chỉ trích về cách ông đã giải quyết cái vấn đề di cư ở biên giới. Thì trong khi cái vấn đề di trú ngày càng trở thành vấn đề được người Hoa Kỳ quan tâm trước cuộc bầu cử tổng thống, thì ông Biden lâu nay chỉ trích chính sách biên giới của ông Trump là vô nhân đạo. Thì theo cô á, liệu biên giới có thật sự đóng cửa theo thỏa thuận được không cô?
Thì cái điều chính là ông Biden không có muốn đóng cửa biên giới. Và như vậy nên đã lươn lẹo khẳng định là ông không có quyền giải quyết cái cuộc khủng hoảng hiện tại tại biên giới. Và bây giờ lại đá cái trái banh qua Cộng hòa là ông nói là tùy thuộc vào Đảng Cộng hòa thông qua luật mới để giải quyết vấn đề này. Thì như vậy á, nhưng mà cái ông là cái ông mà cô thấy là cái này là cái luận điệu rất là lưu manh, xin lỗi là phải nói là đại lưu manh. Thì nếu mà vào ngày đầu nhậm chức, Biden đã ký cái sắc lệnh hành pháp ngưng xây tường biên giới, mời mọc di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ một cách tự do. Thì bây giờ muốn đóng cửa biên giới, Biden chỉ cần ký một cái sắc lệnh hành pháp tuyên bố đóng cửa biên giới là xong. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã có luật lệ về di dân, đâu cần phải có luật mới nào nữa. Thì ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã vạch trần cái sự lừa dối của Biden trên cái mạng X như sau. Ông Biden nói rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm với cái quyền hành pháp để bảo đảm biên giới. Điều này sai sự thật. Ông ấy đang nói dối. Đây là một số thẩm quyền mà Tổng thống được sử dụng, nhưng mà ông Biden đã không làm, như là quyền hạn chế nhập cảnh số 212, quyền trục xuất nhanh số 235, B, quyền giam giữ tùy ý số 236, A, quyền giam giữ bắt buộc 236, C. Ông Johnson nhắc lại là, như tôi đã giải thích với ông Biden trong một bức thư vào cuối năm ngoái, và đặc biệt nhắc lại rất nhiều lần kể từ đó, là Tổng thống có quyền, có thẩm quyền hành pháp và phải thực thi cái thẩm quyền đó ngay lập tức để đảo ngược cái thảm họa mà ông ấy đã tạo ra. Thì cô thấy là có lẽ là ông Biden nghĩ rằng là người dân Hoa Kỳ đã quên cái sắc lệnh ngưng xây tường và để cho các vật liệu xây tường đó nó bị hư nát, mà phung phí hàng trăm triệu Mỹ Kim, trong khi biên giới thì bỏ ngỏ. Và anh Huy cũng chắc là cũng nhớ là trước cái ngày mà Biden nhậm chức thì đã có sẵn hàng trăm ngàn di dân họ trực sẵn ở biên giới bên kia rồi. Và chúng ta đã chứng kiến sau đó thì là cái dòng người nó tràn ngập vào nước Mỹ, nó bất tận cho tới bây giờ. Thì là trong chương trình tuần rồi đó thì chúng ta cũng đã đề cập tới cái ông thống đốc Texas đã quyết tâm bảo vệ biên giới Texas như thế nào. Với cái sự ủng hộ của 25 thống đốc Cộng Hòa, thì vào ngày 2 tháng 1, thống đốc Florida Ron DeSantis đã tuyên bố là ông sẽ gửi vệ binh quốc gia Florida và vệ binh của tiểu bang Florida, tổng cộng là có thể làm tới 1.000 quân nhân, đến biên giới Texas để hỗ trợ ông thống đốc Greg Abbott. Tùy theo cái nhu cầu, khi nào mà ông thống đốc Abbott yêu cầu thì là lập tức là ông Ron DeSantis sẽ khởi quân, sẽ gửi quân đến ngay lập tức. Thì là chỉ trong cái tháng 12 năm vừa rồi thôi mà số người nhập biên giới Texas là trên 300.000, là con số cao nhất từ trước tới nay. Về cái chuyện mà ông Biden chỉ trích cái chính sách biên giới của Trump là vô nhân đạo thì bây giờ mình chỉ hỏi cái ông thị trưởng thành phố New York là Eric Adams thì biết, thì sẽ biết đá biết vàng ngay. Thì vào ngày thứ Bảy tuần trước đó thì có 7 di dân bất hợp pháp đã tấn công 2 cảnh sát của thành phố New York, mà tấn công ngay trước cái khu tạm trú của những cái người di dân bất hợp pháp đấy. Thì trong một cái cuộc họp cộng đồng, ông thị trưởng Adams đã nói rằng cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra sẽ hủy diệt thành phố New York. Ông nói là chưa bao giờ trong đời tôi đã gặp phải một cái vấn đề mà tôi không có thấy cái kết cuộc. Tôi không thấy cái kết cuộc cho cái vấn đề này và nó sẽ phá hủy thành phố New York. Thì là mình biết là thành phố New York là bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng bởi cái dòng người di dân bất hợp pháp và thành phố không có nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang. Thì đã có trên 100.000 người di dân đã vào thành phố New York kể từ tháng 4 năm 2022. Và cái việc chăm sóc số di dân này đã tạo ra thâm hụt ngân sách cho thành phố là 12 tỷ Mỹ Kim. Mà nếu mà cái đám di dân bất hợp pháp này có khả năng tiêu diệt thành phố New York, như ông thị trưởng Adams đã nói, thì nó cũng có khả năng tiêu diệt các tiểu bang dọc biên giới là Arizona và Texas. Và đặc biệt là tiểu bang Texas, với cái lượng người không biết rõ lý lịch lên tới hàng trăm ngàn đã tràn vào Texas mỗi ngày, như là anh Huy đã chứng kiến. Thì đây, cô thấy đây là chủ đích của Joe Biden và đảng Dân Chủ, muốn là hủy diệt các tiểu bang Cộng Hòa nói riêng và nước Mỹ nói chung bằng hàng triệu di dân bất hợp pháp đến từ 140 quốc gia, đủ mọi thành phần, với khủng bố, gián điệp, buôn người, buôn ma túy và băng đảng họ trà trộn vào trong đó. Thì ngoài thành phố New York thì cái thành phố Denver hiện giờ cũng lâm vào cái tình trạng tương tự. Và một cái bệnh viện ở Denver đã phải đóng cửa cái phân khoa điều trị cái bệnh tâm thần vì họ đã lỗ lã khoảng 1 tỷ Mỹ Kim do chữa trị những cái di dân bất hợp pháp mà không được tiểu bang hoặc là liên bang bồi hoàn lại. Thì trở lại cái vụ di dân bất hợp pháp đánh hai ông cảnh sát thành phố New York, thì sau khi bảy cái tên này bị bắt thì nó được thả ra liền mà không có đóng tiền thế chân, vì cái quận hạt này của thành phố New York đã bỏ cái thủ tục mà phải đóng tiền thế chân rồi. Như vậy thì ông Trump vô nhân đạo, hay là Biden và đảng Cộng hòa, Biden và đảng Dân chủ có cái chủ đích là phá hoại nước Mỹ cho nó tan tành hết. Thì mình đã thấy cái câu trả lời với cô thì nó rất là rõ ràng rồi.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ trở lại với cái vấn đề mà Trung Cộng á, thì theo một nguồn tin á, thì chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình á, đã nói với ông Joe Biden rằng là Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2024. Nhưng mà tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc là Vương Nghị ở Thái Lan vào tuần trước á, thì phái đoàn Washington đã yêu cầu Bắc Kinh đưa ra lời bảo đảm tương tự. Thì đáp lại lời đề nghị này thì ông Vương nói rằng Trung Cộng sẽ không can thiệp vào vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ. Theo cô á, cô có tin Trung Cộng hay không cô?
Thì cô thấy cái chuyện này rất là vô lý, và cô không có hiểu tại sao chính quyền Biden phải yêu cầu Trung Cộng bảo đảm sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử 2024. Nếu biết Trung Cộng sẽ phá hoại, tại sao không tìm cách ngăn chặn mà lại xuống nước năn nỉ kẻ phá hoại? Là có phải là Biden đã trao cho Trung Cộng một cái thẩm quyền, muốn tha hay giết là tùy thích? Chúng ta không có quên cái hình ảnh cái ông Vương Nghị này nè. Ông nói liên miên trong 7 phút đồng hồ, vượt qua cái thời gian giới hạn cho hai bên là 2 phút. Cái bàn tay của ông thì chỉ trỏ vào cái mặt cái người đối diện bên kia bàn là ông Antony Blinken. Trong cái hội nghị đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao ở Alaska vào cái tháng 3 năm 2021, thì cũng là không trách là nhà sử học tên là Neil Ferguson, là ở Đại học Stanford ở California. Ông này đã liệt kê 7 cái nhược điểm lớn của Hoa Kỳ vào lúc này, là cái lúc mà nước Mỹ đang ở cái thế tranh hùng với Tàu Cộng. Thì cái bài viết này được đăng trên mạng của tạp chí nước Pháp là Express hôm 28 tháng 1 năm 2024. Thì 7 nhược điểm đó là: thứ nhất là Mỹ không còn là một cái siêu cường. Thực tế phủ phàng của ngày hôm nay là Hoa Kỳ không còn ở trong tư thế mà bắt buộc người khác phải làm theo ý muốn. Giờ đây không có ai còn nghĩ tới cái số phận của A Phú Hãn đã bị Mỹ bỏ rơi hồi năm 2021. Bây giờ Ukraine vẫn phải là gồng mình chống trả lại quân xâm lược của Nga. Nhưng mà bây giờ thấy như anh Huy vừa nói, bây giờ cái Ukraine thì đang là chờ đợi cái sự viện trợ của Washington. Và cái vụ xung đột ở Gaza thì cũng đang được thảo luận ráo riết, nhưng mà ít ai đá động tới cái trường hợp những cái cánh tay nối dài của Iran đang lộng hành gây hỗn loạn ở Trung Đông. Bây giờ cử tri Đài Loan đã bầu ra một ông tổng thống mới, nhưng mà nếu như mà Bắc Kinh không hài lòng với kết quả đó và quyết định phong tỏa hòn đảo này thì Mỹ sẽ tính như sao? Thì Mỹ sẽ tính như thế nào đây? Và cái nhược điểm kế tiếp là cái sức mạnh kinh tế của Mỹ. Bây giờ là người ta đặt cái dấu hỏi về cái sức mạnh kinh tế của Mỹ, là liệu Mỹ có còn là một cái cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới hay không? Câu trả lời sẽ là có nếu như chúng ta đo lường bằng đồng đô la. Nhưng câu trả lời sẽ là không nếu như mà cái thước đo là cái sức mua tương đương, gọi tắt tiếng Mỹ là PPP. Thì cái nhược điểm kế tiếp nữa là cái chính sách đón nhận người nước ngoài, là cái khung pháp luật đáng tin cậy của Hoa Kỳ bây giờ đã không còn nữa. Cái sức mạnh của nước Mỹ là người nhập cư nước ngoài, là chỉ nơi này mới có khả năng thu hút những cái nhân tài trên thế giới. Nhưng mà như mình thấy như ông Elon Musk hay là những cái người khác, thì nhưng mà cái chính sách đón nhận người nhập cư của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã làm mai một cái nguồn nhân sự quý giá từ nước ngoài đem vào Mỹ. Thì cần nói thêm là hiện nay chẳng những nó như vậy mà nó còn là một cái gánh nặng cho Hoa Kỳ như chúng ta đang chứng kiến. Và cái nhược điểm kế tiếp nữa là về y tế và giáo dục, thì là cái phương diện này là từng cho phép quốc gia này trở thành nền kinh tế thứ nhất toàn cầu là hệ thống giáo dục. Thì trong thế kỷ thứ 19 và 20, Hoa Kỳ là nơi có hệ thống giáo dục tốt nhất. Giờ đây chỉ cần nhìn vào cái bảng xếp hạng PISA thì người ta chỉ còn ngậm ngùi nhìn thấy cái khoảng cách quá lớn giữa cái trình độ của các học sinh Hoa Kỳ so với học sinh ở Hồng Kông hay Singapore. Riêng về toán học và khoa học thì trẻ em Mỹ đã bị bỏ lại rất là xa ở phía sau so với học sinh ở Estonia hay ở Ireland. Thì cái nhược điểm thứ kế tiếp nữa là Trung Cộng đang bắt kịp Hoa Kỳ. Và kế tiếp nữa là người Mỹ thờ ơ với cái quyền lực mềm của nước Mỹ. Thì là hai cái điểm cuối cùng khiến tác giả bài viết băn khoăn liên quan đến cái chính sách chi tiêu quá trớn của nước Mỹ và cái sức thu hút của Hoa Kỳ đối với công luận cũng như là đối với công luận trong nước Mỹ cũng như là đối với công luận quốc tế. Và cái điểm cuối cùng là Mỹ có nên chờ Trung Quốc được sụp đổ từ bên trong hay không? Vậy thì có thể rút ra được cái kết luận nào ở đây? Thì nhà sử học Ferguson đã so sánh là hoàn cảnh của nước Mỹ hiện tại nó tương tự như cái thế của Vương quốc Anh giữa hai cuộc đại chiến thế giới. Đặc biệt là khi mà cử tri và thành phần ưu tú trong xã hội không sẵn sàng chấp nhận trang bị cho nước Mỹ những khả năng răng đe, thì bây giờ thấy là những cái thành phần đó hình như là họ không có khe, họ chỉ khe tiền mà thôi. Cái đó là cái tình trạng rất là phũ phàng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.
Dạ đúng như vậy đó cô. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào chiều thứ sáu tuần tới. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng kính chúc quý vị và anh Huy một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
Vâng, xin được chào cô.
Rồi, xin tạm biệt.